Chương trình radio Nâng dậy tâm hồn. Số phụ thứ 9. Đứng bên ngoài nỗi đau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Nâng dậy tâm hồn. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc chữa lành tâm hồn đó là làm sao để ta không đồng nhất với nỗi đau của mình. Tức là ta không trở thành nỗi đau ấy, không bị nỗi đau ấy khống chế và nhấn chìm. Thật khó phải không ạ? Ngay cả với một cơn giận nho nhỏ bình thường thôi mà ta cũng khó nhận ra, khó có thể can đảm buông bỏ hết mọi việc để toàn tâm quay về trong sắc cơn giận cơ mà. Do đó, người bị tổn thương tâm lý khi đã ý thức tình trạng của mình nhất định phải dành hết mọi ưu tiên cho việc chữa trị thì mới có hy vọng chữa lành dứt điểm. Để làm được điều này cần phải có sự thấu hiểu và nâng đỡ của những người thân yêu. Ít nhất là họ giúp ta gánh vác một số trách nhiệm mang tính áp lực. Tốt hơn nữa, họ không gây thêm phiền hà hay áp lực nào, đồng thời còn thường xuyên nâng dậy tinh thần cho ta. Radio số phụ thứ 9 kỳ này xin giới thiệu đến quý vị buổi trò chuyện của thầy Minh Niệm và những bạn trẻ đang bị tổn thương tâm lý. Trong buổi trò chuyện này, thầy có chia sẻ một số liệu pháp để đối trị với chứng rối loạn lo âu và rối loạn hưng trầm cảm. Dù chúng ta đang không mắc hội chứng tâm lý nào, nhưng những bài học trong đây thật sự sẽ giúp ta khai mở nhiều góc khuất về bản thân và cuộc sống. Đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm hiểu biết về hai hội chứng này để nhờ đó mà biết cách giúp đỡ những người xung quanh. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với radio số phụ thứ 9 có chủ đề Đứng bên ngoài nỗi đau.
Con chào thầy ạ.
Chào con.
Con bị trầm cảm từ khi con còn rất nhỏ thầy. Ở tầm khoảng 12 tuổi thì cái trầm cảm của con không biết là do mình đã có kinh nghiệm xử lý nó hay không, nhưng mà nó kéo dài cho đến bây giờ. Một là lúc thì con cảm thấy là con đã bình phục hoàn toàn rồi, nhưng mà vẫn có lúc là con cảm thấy là nó trở lại và nó ảnh hưởng đến rất nhiều trong cuộc sống của con. Nó ảnh hưởng đến những mối quan hệ của con, và cái người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là gia đình của con, là mẹ, và gần đây đó là một người bạn trai của con. Và gần đây con cảm nhận ra được hình như đây không phải là một cái trầm cảm đơn giản nữa, mà con cảm thấy mình giống như bị rối loạn lưỡng cực hơn trầm cảm, như giống như thầy nói ấy, là lúc thì con rất là tăng động, lúc thì con cảm thấy mình rất là trầm mặc và không muốn làm cái gì hết.
Con phải thuộc nhóm thông minh lanh lẹ hả?
Dạ đúng rồi.
Nhóm sáng tạo hả?
Dạ đúng rồi.
Có phải là con không thích cái gì đó lặp đi lặp lại, tạo cảm giác dễ nhàm chán không?
Dạ đúng rồi. Con rất là mau chán.
Có phải con là người ít chịu đi theo nguyên tắc, luật lệ phải không?
Dạ đúng rồi. Con không làm được những cái gì theo gọi là kỹ thuật và nguyên tắc. Con chỉ làm theo cái cảm xúc của con thôi. Và lúc đầu thì con cứ nghĩ đó là con sống trung thành với cảm xúc. Nhưng mà sao con cảm thấy là hình như cảm xúc đang bị dẫn lối con quá nhiều.
Con là nhóm tài năng. Thì bây giờ cái tài năng lớn nhất và vô cùng cần thiết đó là con phải làm sao để giúp cho những tài năng kia được duy trì và phát triển. Đó là con phải làm chủ được bản thân của con. Làm chủ được con quái thú bipolar, rối loạn lưỡng cực của con. Đó là một tài năng cần thiết nhất.
Tức là con bị rối loạn lưỡng cực đúng không thầy?
Chính xác.
Con rất khó để có thể thân thiết và giao tiếp với mọi người. Gần như cuộc sống của con là hiện thời là con vẫn sinh hoạt vui chơi bên ngoài nhìn rất rất là bình thường, thậm chí là cái người mà ham vui nhất trong nhóm, nhưng mà con cảm thấy là con đang rất là cố gắng để làm được cái việc đó.
Rối loạn lưỡng cực, bipolar, nó cũng là anh em với trầm cảm đó. Nhưng mà nó khó chịu hơn rất nhiều, tại vì nó không chỉ là trầm mà nó còn là hứng nữa. Nó không chỉ làm cho mình tụt hết năng lượng, cảm thấy bi quan, chán chường, tuyệt vọng, đến nỗi nghĩ tới cái chết, mà làm cho mình tăng động quá mức, đến nỗi mất sự kiểm soát và gây nhiều cái ảo tưởng, ảo giác về bản thân, rồi đưa tới một số hành động sai lầm khác. Vậy thì trong 4 bước trị liệu đó, con đã có được bước thứ nhất, đó là nhận diện hay là gọi tên được những cái khó khăn hay là những chứng tâm lý của mình. Bước thứ hai đó là mình phải có sự chấp nhận thật sự là mình đang bất ổn, mình đang tổn thương, mình đang có vấn đề về tâm lý, mình đang bị bipolar, rối loạn lưỡng cực. Nó cũng giống như là mình có những chứng bệnh về cơ thể thôi con, không có gì phải sợ hãi hay là xấu hổ cả. Và các nhà khoa học có nói là khi mà mình được bác sĩ báo mình bị ung thư á, mà nếu mình có sự chấp nhận rằng là mình đang bị ung thư và đó là một sự thật không thể chối cãi, mình không có phản kháng lại, mình không có đau khổ, mình không có tạo thêm những cái xung lực gây áp lực cho bản thân, tại vì khi đó thì những tế bào ung thư sẽ phát tán rất nhanh. Nhưng mà nếu mình có một thái độ ngược lại, mình chấp nhận, mình hòa bình, mình tìm cách để quay về chăm sóc và giúp đỡ bản thân mình, thì các tế bào ung thư nó sẽ chậm phát tán lại. Thì những tổn thương về tâm lý cũng vậy. Nếu con cứ tiếp tục chống nó, tiếp tục phủ nhận, tiếp tục ngoảnh mặt quay lưng, tiếp tục đàn áp nó bằng cách này hay là cách khác, và con phải bỏ ra thêm nhiều năng lượng để che đậy, để chứng tỏ cho mọi người thấy con thật sự là đang rất là ổn, thì chỉ làm cho tình trạng ngày càng tệ và không thể cứu giúp được. Cho nên bước thứ hai rất là quan trọng, đó là chấp nhận hoàn toàn tình trạng của mình. Bước thứ ba đó là con phải tập thường trực dừng lại để quay vào bên trong, quan sát nỗi đau của mình, quan sát cơn rối loạn lưỡng cực của mình. Con phải tập nhìn kỹ vào để xem tại sao mình lại bị hội chứng tâm lý này và tình trạng của nó ở mỗi thời điểm diễn ra như thế nào. Thì trong radio trước số phụ, phần vấn đáp thì cũng có chia sẻ về chứng rối loạn hưng trầm cảm. Phần lớn nó có thể đến từ di truyền, là do mình có cấu trúc đặc biệt, là cái người sở hữu một cái tâm tưởng rất là lớn và thích sáng tạo hơn là chấp nhận mọi thứ nó bình thường. Và trong quá trình mình lớn lên, không được người lớn giúp đỡ cho mình bớt sáng tạo lại, thay vì cảm nhận mọi thứ nó thuần khiết thôi, thì mình là đi theo những tài năng của mình. Và theo đó thì mình lại ít sống theo nguyên tắc, luật lệ, thiếu sự kiềm tỏa, sự kiểm soát của bản thân. Vì vậy cho nên là mỗi ngày mình nhìn mọi thứ nó phức tạp và quá sâu sắc, đến nỗi những cảm xúc của mình nó cũng không có phản ứng kịp, và toàn bộ hệ thống tâm lý của mình nó cũng không có chạy theo kịp những cái thấy quá sức sâu sắc và phức tạp của mình. Và từ đó thì rối loạn lưỡng cực ra đời. Thì mình phải chấp nhận sự thật này thôi. Và trong suốt quá trình lớn lên thì mình cũng không có nhiều cơ hội để quay vào bên trong, để thấy đó là những vấn đề cần phải được giúp đỡ, cần phải được chăm sóc. Thí dụ như khi mình có quá nhiều năng lượng thì mình sẽ làm sao? Còn khi mình tụt hết năng lượng thì mình sẽ làm sao để luôn luôn có cái sự quân bình, giữ được sự quân bình thường thường trong đời sống. Ở một cái tuổi trưởng thành thì cái hội chứng này ít có cơ hội được hình thành. Nhưng mà bây giờ nó đã hình thành rồi, và mình cũng đã chấp nhận nó đang có mặt trong chính mình rồi. Thì điều còn lại đó là mình tìm cách để giúp đỡ thôi, để trả nó trở về với vị trí bình thường nhất. Mặc dầu rất là khó, nhưng mà có thể làm được. Tại vì mình vốn sinh ra không phải là bị như vậy, phải không? Mình vốn sinh ra là một người rất là ổn định, rất là quân bình. Và bước thứ tư đó là con phải thực tập làm sao để không đồng nhất. Tức là mình đứng ra bên ngoài cái nỗi đau của mình, đứng ra bên ngoài khỏi bipolar, rối loạn lưỡng cực, để quan sát nó thường trực, để thấy từng diễn biến nó diễn ra, dù là nhẹ hay là nặng, nhưng mà nó không có níu mình vào, nó không có nhấn chìm mình, mình không trở thành một với nó. Mà con muốn làm được điều này thì con phải thực tập thiền thôi. Tại vì chỉ có thiền mới giúp cho con có thể nhận diện kịp thời sự xuất hiện của nó nè. Chỉ có thiền mới giúp con tạo sinh được một nguồn năng lượng đặc biệt, đó là chánh niệm, để quan sát con quái thú này mà nó không có làm gì được con. Tại vì trong quá trình quan sát đó thì năng lượng chánh niệm sẽ giúp con quan sát được diễn biến tâm ý hay là cảm thọ, cảm xúc của mình. Và đặc biệt là khi mà chánh niệm có mặt, năng lượng tỉnh thức có mặt, thì tất cả những con quái thú, dù là trầm cảm hay là rối loạn lo âu hay là rối loạn lưỡng cực, nó đều e dè và không có cơ hội để phát triển. Nói một cách khác là tất cả những hội chứng tâm lý hay là tất cả mọi phiền não chỉ có thể có mặt và thao túng hay là hành hạ được chúng ta khi chúng ta lơ là, khi chúng ta thả rong tâm mình, khi chúng ta bị cuốn hút vào các đối tượng hấp dẫn bên ngoài, khi chúng ta cạn kiệt năng lượng, khi chúng ta để cho tất cả những phiền não bên trong tự động nó vận hành lấy mà không có một sự chăm sóc hay là quản chế nào. Và đối với bước thứ tư thì con sẽ học cách quan sát một cách không đồng nhất với nó trong một thời gian rất là dài. Và ngày mỗi ngày con sẽ càng trở nên thiện xảo hơn. Và cứ mỗi ngày như vậy, con thường trực có mặt với mình, phát hiện kịp thời và chăm sóc những cái cơn rối loạn lưỡng cực á, thì nó sẽ yếu dần theo thời gian. Có nhiều bạn chia sẻ rằng là các bạn cũng đã đi qua các trường thiền, lấy các khóa thiền 10 ngày Vipassana, hay là đến các trung tâm thiền tập khác. Thì tại thời điểm mà các bạn tham gia ở trong các trường thiền thì thấy tinh thần mình tương đối khá, làm chủ được cơn cảm xúc hay là con quái thú bipolar hay là trầm cảm của mình được phần nào. Nhưng mà khi trở về với đời sống bình thường, với rất nhiều áp lực của đời sống, với rất nhiều các mối quan hệ xung quanh mình phải có trách nhiệm, thì gần như là bệnh nó trở lại như từ đầu, không có dấu hiệu gì thấy mình tiến bộ hơn cả. Nguyên do tại sao? Thứ nhất là có thể trong thời gian mình ở rừng thiền đó chưa đủ lâu để mình chế tạo ra được thật là nhiều thuốc dự trữ. Vì cái thời gian mình bệnh cũng khá lâu, mà thời gian mình bào chế thuốc, tạo ra thuốc thì nó quá ít. Lý do thứ hai có thể là thời gian mình ở rừng thiền chỉ mới thực tập được một vài cái phương pháp cơ bản giúp mình thư giãn và an trú thôi. Chưa có quan sát sâu được những hiện tượng tâm lý diễn ra, đặc biệt là có thể trong thời gian mình ở rừng thiền, con quái thú nó ít có cơ hội tấn công. Thành ra mình chưa có cơ hội để ngắm nghía được mặt mũi hay là thấy được bản chất thật của nó. Nguyên nhân thứ ba có thể là khi mình đến rừng thiền mà mình không có được trao truyền nhiều, đầy đủ những kỹ thuật hành thiền. Và đặc biệt là mình mắc phạm một số sai lầm trong cái thái độ hành thiền. Tức là trong khi hành thiền mà mình có quá nhiều cái áp lực cho bản thân, lúc nào cũng căng thẳng và đầy sự mệt mỏi, mong muốn đạt được cái này cái kia, đặc biệt là mình muốn chữa lành vết thương mình thật là sớm. Tất cả những thái độ đó đều là sai lầm. Thái độ đúng đó là phải thả lỏng, hoan hỷ chấp nhận tình trạng mình đang có, và cứ duy trì sự thực tập chánh niệm liên tục, quan sát thân rồi quan sát tâm. Theo tiến trình đó thì chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Mình để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Và một lý do nữa đó là trong khi mình hành thiền á, thì mình cũng phải biết kết hợp với những bài thực tập khác nếu như mình đang là một người chữa trị. Tại vì nếu chỉ có hành thiền thôi á, thì mình sẽ dễ mất quân bình lắm, dễ trở nên căng thẳng. Và con người mình có thể bị lệch qua một hướng nào đó. Chúng ta cần phải kết hợp với các bộ môn như là thể thao nè, tập yoga, trở về kết nối với thiên nhiên, hoặc là tương tác với những người xung quanh, có những buổi chuyện trò chia sẻ. Tùy vào tình trạng của mình mà mỗi lúc mình nên làm cái gì là thích hợp nhất. Cho nên ước gì có một cái trung tâm trị liệu mà ở nơi đó có tất cả các chương trình đó, có hành thiền, có hướng dẫn yoga, có các chương trình luyện tập về thể lực, và cả những người có khả năng lắng nghe và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của chúng ta bất cứ lúc nào. Riêng đối với bệnh bipolar, rối loạn hưng trầm cảm của con á, thì con phải biết rằng những cái lúc mà mình bị hưng cảm quá mức á, năng lượng quá nhiều khiến mình giống như là bị tăng động á, thì bài tập đối trị của nó đó là con phải đi tập yoga, những cái bài tập có tính chất tĩnh lặng, hay là đi ngồi thiền, tập phát triển định tâm để tâm mình nó đừng có nhảy nhót nữa. Và khi mình thấy năng lượng của mình bị chìm xuống, tức là đi về cái hướng trầm cảm, con nên tập những bài thể thao có tính chất năng động như là chạy bộ, chạy xe đạp, bơi lội hay là tập võ thuật. Con có thể đi bộ, đi phượt, kết nối với thiên nhiên, và đặc biệt là cố gắng để tiếp xúc và kết nối sâu với một người hoặc là vài người để chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình, để cần có sự nâng đỡ tinh thần và vài lời khuyên nhủ cần thiết. Và con phải luôn luôn nhớ mình không phải chỉ là cơn rối loạn lưỡng cực đó, mà mình còn là kẻ quan sát, chăm sóc những tổn thương, những bất ổn, những cảm xúc tiêu cực và con quái thú rối loạn lưỡng cực của mình. Mình còn là chủ của tất cả những hiện tượng tâm lý đó, chứ không phải là nạn nhân của nó. Và thầy chúc con sớm chữa lành được vết thương của mình để vui sống và còn giúp đỡ những người xung quanh, những người đang có vấn đề về tâm lý, tổn thương về tâm lý như mình.
Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ con chào thầy.
Dạ con chào thầy.
Chào bạn.
Dạ con về khoảng 3 năm nay thì con có gặp về cái bất ổn về tâm lý á thầy.
À
dạ thưa thầy, là cách đây cỡ khoảng hơn 3 năm rồi á thầy, thì con có vô tình thì ở nhà thì có đọc qua mấy cái trang mạng, trang báo á thầy. Dạ tự nhiên là có một cái trang đưa cái tin là ở phía ngoài Hà Nội á, thì là có một cái cô ấy cũng mới sanh em bé mà cô ấy bị cái gì đó thì cô ấy làm hại cái con của cô ấy thầy. Tự nhiên là con đọc cái tin đó cái là tự nhiên là cái tâm lý của con nó không hiểu, là con chỉ sợ là không biết là con có bị cái có làm hại gì tới, ảnh hưởng gì tới con của con hay không thôi á thầy. Dạ sau đó thì là cũng khoảng một thời gian là cũng từ 5 đến 6 tháng đó, là lúc nào là cũng chỉ có lo nghĩ tới cái chuyện đó thôi. Coi như là bất ổn về tâm lý, là không có ăn uống, không ngủ nghỉ gì được cái gì hết. Cứ nghĩ tùm lum đủ thứ chuyện hết. Là có đi gặp bác sĩ rồi, chỉ có muốn đi gặp bác sĩ hoặc là nhà tâm lý để mà nói chuyện về tư vấn về cái vấn đề đó thôi á thầy. Thì có tự nhiên cái đợt đó thì lại đi tìm hiểu về những cái bệnh tật, rồi về những cái người mà bị trầm cảm, là người ta có thể là bị nặng, là người ta có thể là gây ảnh hưởng tới bản thân mình luôn á thầy. Nên là tự nhiên là con cứ nghĩ tới những cái chuyện đó là con rất là sợ là hay là ngồi trong một cái đám bạn hay là trong phòng công ty, là những cái người nào mà người ta chỉ cần nói tới những cái chuyện mà nó tiêu cực hay tào lao gì đó là con ảnh hưởng về tâm lý của con. Cho nên là hiện tại bây giờ là mỗi lần mà ngồi với lại đám bạn ở trong công ty hay là bạn đám bạn ở ngoài mà đang ngồi cà phê, mà đang ngồi nói chuyện vui vẻ, mà chỉ cần là nói tới một cái đề tài gì đó về cái những cái mà chuyện xã hội hay là những cái vụ án này vụ án kia, là con chỉ cần nghe thấy cái là con đứng dậy con đi liền, nhưng cũng không có dám ngồi lại để mà có thể ngồi tiếp tục cái câu chuyện đó.
Vậy bạn cho thầy hỏi là Gia đình riêng của bạn như thế nào?
Dạ hiện tại bây giờ thì con có một con gái, năm nay được 6 tuổi rồi thầy.
Hôn nhân có ổn không?
Dạ hiện tại giờ gia đình con là rất là ổn, vợ thì rất là tâm lý.
Hiện tại bạn đang có áp lực gì nó quá lớn hay là trong quá khứ đã từng xảy ra những biến cố nào hay không?
Dạ có thầy, cái biến cố mà hiện tại giờ mà mỗi lần mà con nhắc tới là vẫn còn rùng mình, còn sợ là cách đây chắc hồi đó con học lớp khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó thầy. Hồi đó thì con ở ngoài Bắc thì có đi theo với lại chung với lại một cái cô quen, người quen của bố mẹ thôi. Là đi về cái quê của cái cô đó, xong thì qua ngày hôm sau thì có đi theo đám cháu của cái cô đó đi tắm sông đó thầy. Thì hồi đó thì con không có biết bơi, thì con chỉ có đi theo lại mấy cái đứa cháu của cô đó thôi, thì vô tình thì đang cứ đi theo ra thì bị bước hụt chân đó thầy. Lúc đó coi như là không biết bơi thì lúc đó là con là nghĩ là thôi là xong rồi, không có còn được về gặp mẹ nữa. Dạ thì cũng may làm sao mà mấy người mà đi chung đó thì họ lại bơi ngược vô. Vô tình họ bơi ngược vô thì con mới
À bạn ơi, thầy xin lỗi bạn là thầy xin cắt ngang đó, là mình không có nhiều thời gian để nghe chi tiết đâu. Thì cơ bản là thầy biết là bạn đã xảy ra một cái chuyện quá khứ như vậy và nó đã làm bạn bị chấn thương tâm lý. Ngoài ra thì bạn còn chuyện gì khác gây tổn thương hay là chấn thương tâm lý của bạn không?
Dạ không thầy.
Vậy thì bạn thử đánh giá mức ổn định tâm lý của mình ở mức trung bình hay là trên trung bình?
Dạ con thì hiện tại giờ đang tâm lý là trung bình thôi thầy ạ.
Bạn có phải là một người mạnh mẽ từ hồi nhỏ tới lớn không? Tính cách của bạn có đủ mạnh mẽ không?
Dạ từ hồi trước khi cái bị cái đó thì con bình thường thầy.
Ừ.
Rồi sau này thì có một cái đợt mà con cũng bị công việc thì ảnh hưởng rồi nhiều thứ, thì ở nhà thì có đưa lên mấy cái chỗ mà đồng cốt hay coi bói này kia thầy.
Ờ vậy à.
Thì tới đó người ta nói này nói kia thì con tự nhiên là con sợ, coi như là bị ảnh hưởng về tâm lý, là không biết là mình có bị làm sao hay không, có ai theo mình hay không, hay là có cái gì hay không thôi thầy ạ.
Bạn có đi bác sĩ tâm lý chưa?
Dạ con có đi bác sĩ tâm lý rồi thầy.
Bác sĩ nói sao?
Dạ con bác sĩ nói tư vấn con là bị rối loạn lo âu.
Bác sĩ có cho thuốc hay là đưa ra lời khuyên gì không?
Dạ có cho thuốc á thầy. Bác sĩ có tư vấn là có nên đi, một là đi tập thiền, hai là tập yoga. Thì con có theo cái bộ môn yoga thì cũng được tính năm được 3 năm rồi thầy.
Có đều đặn không?
Dạ thời gian này thì không có đều thầy ạ.
Bây giờ bạn thấy tình trạng rối loạn lo âu của mình nó đến thường xuyên hay là thỉnh thoảng nó mới đến?
Dạ cũng thỉnh thoảng á thầy ạ. Bình thường thì không sao, nhưng mà chỉ cần có những cái mà tác động ở ngoại cảnh vô mà nói này nói kia, hay là những cái sự việc gì đó nó gây căng thẳng là con tự nhiên là đầu óc nó lại rối lên.
Rồi, thầy đã hiểu được câu chuyện của bạn rồi. Thì thấy tình trạng của bạn cũng không có đến nỗi nào đâu. Thầy đồng ý với vị bác sĩ đã chẩn đoán với bạn là bị rối loạn lo âu. À, và thầy thấy thêm một cái nữa là ám ảnh cưỡng chế, OCD. Nhưng mà ở dạng nhẹ thôi. Ám ảnh cưỡng chế tức là mình nhận một cái lệnh nào đó từ trong não bộ của mình, nó đưa ra nó rất là sai lệch. Mà cái lệnh này nó được hình thành từ thời ấu thơ hay là một cái cuộc sang chấn tâm lý nào đó, và nó ảnh hưởng sâu sắc vào trong não bộ của mình và khiến nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và khi cái lệnh này nó phát ra đó, do cái tính tự chủ sàng lọc thông tin của chúng ta nó bị thấp, cho nên chúng ta đã tin vào cái lệnh đó là có thật và nó đang cần được thực hiện xảy ra trong hiện tại. Thì ám ảnh cưỡng chế nó có rất là nhiều dạng khác nhau, nhưng mà cơ bản là nghe theo một cái lệnh nào đó ở trong đầu và lặp lại cái hành vi đó một cách vô thức. Thì thầy thấy bạn đang bị rối loạn lo âu và ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Tuy nhiên bạn vẫn còn một cái bệnh nền nữa, đó là thầy thấy tâm lý của bạn vốn là không có được mạnh mẽ, không có được tráng kiện lắm. Thì giải pháp như sau. Đối với chứng rối loạn lo âu, anxiety disorder, thì thầy đề nghị bạn có những bài thực tập sau đây. Thứ nhất là bạn hãy cố gắng thực tập thiền Vipassana của Phật giáo. bạn cố gắng thực tập thiền mỗi ngày. Nếu được thì hãy chia ra nhiều cử. Buổi sáng mình ngồi khoảng 10 phút cho tới 15 phút. Buổi trưa và buổi chiều cũng vậy. Khi bạn thực tập thiền, tất nhiên là trong thời gian đầu bạn rất là khó để thực tập định tâm. Nhưng mà hãy cố gắng tập định tâm trên hơi thở, cho nó thành một cái thói quen thuần thục á. Để mà mỗi khi mình thấy tâm ý mình đã chạy tán loạn, thấy cơn rối loạn lo âu nó đang xâm chiếm, thì mình có cái chỗ để neo tâm mình về. Tức là quay trở về với hơi thở vào, hơi thở ra. Mình có một cái kỹ năng rất là thuần thục, tức là mình muốn quay về hơi thở bất cứ lúc nào là mình có thể quay về. Mình có thể an trú, định tĩnh trên hơi thở lúc nào mình cũng có thể làm được. Kể cả một người không có bị chứng rối loạn lo âu, nhưng mà khi phát hiện mình bị những cơn vọng tưởng, những cơn cảm xúc nhấn chìm, thì mình cũng cần có một cái chỗ để neo tâm mình về, để đưa mình trở về với sự ổn định quân bình. Và một trong những đề mục hay là đối tượng được chọn nhiều nhất đó là hơi thở. Tiếp theo đó thì bạn phải cố gắng thực tập phát triển chánh niệm thường xuyên để quan sát được những gì đang xảy ra bên trong. Mỗi khi phát hiện mình khá bất ổn và có cơn rối loạn lo âu xuất hiện thì bạn dành mọi ưu tiên, tức là bạn gác lại mọi thứ bên ngoài để quay vào quan sát cơn rối loạn lo âu nó đang có mặt ở bên trong. Tại vì nếu bạn không có giải quyết nó thì nó sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống của bạn và gây ra nhiều điều tồi tệ, thiệt hại. Khi mà quay vào bên trong, bạn có được sự chánh niệm, có được sự quan sát, thì cơn rối loạn lo âu đó chắc chắn không thể bành trướng, không thể làm gì được bạn nữa. Mặc dầu là việc chế tác ra năng lượng chánh niệm cũng không phải là dễ dàng, cũng phải mất thời gian. Và khi bạn có chánh niệm thì bạn nhìn vào nỗi lo của mình thì bạn thấy mình là một kẻ đang quan sát nỗi lo âu, và nỗi lo âu đó bị bạn quan sát. Bạn nhìn xem nỗi lo âu này nó là gì, nó có thật hay không, nó đến từ đâu. Tức là mình đang đưa nó vào phòng thí nghiệm để mình xét lại từng cái nỗi lo âu đó. Thay vì trước đây là mình nghe theo nó, mình đồng nhất với nó, thì bây giờ mình bước ra khỏi nó để quan sát nó, để mổ xẻ xem coi là nỗi lo âu này là gì. Thật ra có những lúc mình cũng không cần phải mổ xẻ hay là phân tích gì cả. Có lúc mình chỉ cần nhận diện thôi. Nếu như mình không có nhiều năng lượng, không có sẵn sàng, thì chỉ cần quan sát được sự có mặt của nỗi lo âu đó và duy trì cái sự quan sát đó liên tục á, thì nỗi lo âu đó nó sẽ không làm gì được chúng ta, và từ từ nó sẽ yếu đi và tan biến. Và chính vì nhờ quay vào bên trong, xây dựng được năng lượng chánh niệm, thì chúng ta mới nhận ra rằng là thật ra không có nỗi lo âu nào cả. Thật ra là nỗi lo âu không có thật. Nó chỉ là một cái hiện tượng nhất thời do cái sự vận hành sai lệch của hệ thống tâm lý của chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ không còn bị mặc cảm là mình luôn thường trực có bệnh, hay là mình là một người bất thường. Bệnh hay là bất thường nó chỉ là một trạng thái, nó đến rồi nó đi. Tại vì cũng có những lúc chúng ta như là một người không có bệnh gì cả. Có lúc chúng ta chẳng có bị tổn thương hay là bị rối loạn lo âu gì cả. Chúng ta rất là bình thường. Thành ra chánh niệm nó giúp chúng ta phân loại là lúc này là lúc không bị tấn công nè. Lúc này là lúc tự do nè. Lúc này là lúc thuần khiết nè. Lúc này là lúc mình mạnh khỏe, ổn định, vững chãi. Và còn đây là lúc mình đang bị tấn công. Đây là lúc mình bị cơn rối loạn lo âu xuất hiện. Và tin rằng nó chỉ là một hiện tượng mang tính chất vô thường, đến rồi sẽ đi. Và để đối trị với chứng rối loạn lo âu đó, thì con phải cố gắng thực tập mọi thứ nó chậm lại. Tập đi chậm, nói chậm, ăn chậm. Thay vì trước đây là mình đi vùng vục, đi nhanh về cái điểm mà mình muốn đến. Thay vì trước đây mình nói rất nhanh, nói cho xong câu chuyện, mà mình không có để ý tiến trình mình đang nói. Thay vì trước đây mình ăn một bữa ăn trong vòng 5-10 phút, thì bây giờ mình phải ăn khoảng nửa giờ để nhai cho thật kỹ, để cảm nhận vị ngon của thức ăn. Nhưng mà điều quan trọng là để thực tập cho mình cái sự kiên nhẫn, không có để cho cái cảm xúc thúc đẩy mình. Điều đó nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong việc đối trị với những nỗi lo âu. Có thể một trong những nguyên nhân chính đưa tới rối loạn lo âu là tại vì chúng ta ôm đờm quá nhiều thứ, và chúng ta muốn mọi thứ nó diễn ra theo đúng ý của mình, và cái sự kiểm soát của chúng ta rất là cao. Từ đó những cái rối loạn lo âu nó ra đời. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tập buông bỏ bớt công việc, và khi làm việc nào chúng ta chỉ chú ý vào việc đó thôi, làm một trong một. Thay vì chúng ta làm 2-3 việc cùng một lúc, tâm chúng ta nó phải phân tán rất là nhiều nơi để nó lo cho cái này rồi nó chụp bắt cái kia. Từ đó mà chứng rối loạn lâu nó hình thành đó. Cho nên bây giờ mình phải làm ngược lại, làm những việc đơn giản, làm việc nào ra việc đó, làm cho thật chất lượng, và mình hoàn toàn thưởng thức cái công việc của mình đang làm mà không có nôn nóng vội vàng. Và mình có thể thực tập bài thiền đi á. Chúng ta có bài thiền đi được hướng dẫn trong các số phụ. Bước những bước chân thật là chậm rãi, khoan thai từ tốn, trong một cái không gian nhỏ chừng khoảng vài mét thôi, đi mà không cần tới. Cái bài thực tập này nó giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc làm giảm bớt đi những cái sự nôn nóng vội vàng hấp tấp. Và nếu được thì còn nên bớt những công việc sử dụng máy móc, nhất là máy vi tính hay là sử dụng điện thoại. Tại vì những công việc đó nó làm cho trí não chúng ta hay là phản ứng chúng ta nó rất là nhanh. Đặc biệt là khi mình xài những cái app á, thì sự tương tác của con người nó rất là nhanh nhạy, và phản ứng của mình không có xử lý kịp. Cho nên là tập rời xa máy móc hay là rời xa những sự tương tác nó không có chất lượng, có tính chất làm cho mình dễ bị kích hoạt và sinh ra phiền não. Thay vào đó con nên tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và làm những công việc tay chân nhiều hơn là sử dụng máy móc. Tiếp theo đó là mỗi khi con phát hiện ra mình đang bị cơn rối loạn lo âu tấn công thì con phải tìm cách để ngồi xuống để thở, hoặc là tìm chỗ để đi thiền hành. Và có thể sử dụng phương pháp tự kỷ ám thị, đó là nhắc mình chuyện gì cũng có cách để giải quyết, không cần phải lo đâu. Bây giờ mình sẽ quay về giữ tâm bình yên trước cái đã, rồi chuyện gì sẽ tính sau. Hoặc là nhắc nhở mình bình tĩnh nào, thư giãn nào, quay vào bên trong để xem rối loạn lo âu như thế nào. Mình là kẻ quan sát nỗi lo âu, chứ không nhất thiết phải là nỗi lo âu. Nỗi lo âu này có thật hay không? Mình cần phải xét lại xem mình có nên đi theo nỗi lo lắng này không. Và nếu như lúc đó con thấy tất cả những cái phương pháp tự kỷ ám thị đó nó cũng không đủ sức để giúp con đẩy lùi được nỗi lo âu, thì con phải dùng chiêu cuối cùng, đó là quay về, an trú trên hơi thở, neo tâm vào hơi thở như là kỹ năng mình đã từng luyện tập. Rồi cố gắng thực tập nha. Thì chúc con thành công.
À, thầy ơi, thầy có thể cho phép vợ con tiếp chuyện được với thầy cỡ khoảng được 5 phút không thầy ạ?
Ừ.
Hello, dạ con chào thầy. Con muốn hỏi thầy là dạng giống như thầy chỉ cho con cách, giống như là nhiều khi á, chồng con bị rối loạn như vậy á, thì con có cách nào để con giúp đỡ cho chồng con, giống như con sẽ khuyên như thế nào thôi. Dạ. Yeah.
Thầy nghĩ cách tốt nhất là con cùng tham gia vào tiến trình trị liệu của chồng con. Đầu tiên là cùng với ông xã tập thể dục, ra ngoài trời kết nối với thiên nhiên, tổ chức những cái chuyến đi dã ngoại thường xuyên. Tức là con là một người đang ổn, đang đóng vai làm điểm tựa tinh thần cho chồng, thì con cũng phải thực tập rất là nhiều mới giữ được cái phong độ đó. Tại vì con còn phải đối phó với rất nhiều việc trong đời sống nữa. Con cũng phải có phần thực tập cho riêng con. Có những lúc thì con có mặt trực tiếp, tham gia trực tiếp cùng với chồng, mà có lúc thì con phải rút lui về để hàm dưỡng tâm hồn, để hồi phục lại năng lượng cho riêng mình, để làm cho mình lúc nào cũng tươi mới. Đây là một trách nhiệm rất là lớn, và đây cũng chính là lúc mà con thể hiện ân tình của mình dành cho người mình thương. Đặc biệt là con nên tham gia thực tập thiền cùng với ông xã ha. Phải tập ngồi thiền, phải tập đi thiền hành, tập phát triển định tâm, phát triển chánh niệm. Con cũng phải có những cái kỹ năng quay về chăm sóc những cơn cảm xúc một cách rất là thuần thục. Điều này nó vừa giúp cho chính con và vừa giúp cho chồng con. Tại vì mỗi khi con phát hiện ra chồng mình đang bị chìm trong cơn rối loạn lo âu đó, con không thể đứng đó để mà con tuyên án rằng là anh đang bị rối loạn lo âu đó, anh quay về chăm sóc con quái thú trong anh đi, anh đang bệnh kìa. Những cái câu đó chỉ làm cho bên kia thêm tự ái, thêm tổn thương thôi. Thay vào đó, con rủ ông xã đi ngồi thiền cùng với con, đi thiền hành, hay là con cùng với ông xã ngồi xuống tập thở, nói mình cùng thở đi anh, mình trở về an trú trong hiện tại nha anh. Những cái câu nói của con nó trở nên có nội lực, nó có sức mạnh khi mà con cùng thực tập như vậy. Con cùng trở về phát triển sự định tĩnh và an trú trong giờ phút của hiện tại cùng với ông xã. Đó là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết. Và ngoài ra con cũng phải ý thức về tình trạng của chồng con và cả tình trạng của con. Khi mà con phát hiện ra tình trạng của mình cũng đang không thực sự ổn, mà tình trạng của chồng mình cũng không thực sự ổn, thì con phải ưu tiên chăm sóc cho con trước. Chồng con dĩ nhiên cũng phải tự biết cách chăm sóc bản thân của anh ấy. Tới khi nào mà mình tương đối ổn, tương đối khá rồi thì hãy quay sang giúp đỡ chồng con. Thay vì là con lao vào giúp đỡ trong khi con đang kiệt quệ năng lượng, con đang bất ổn, thì sẽ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Tình trạng của chồng con tồi tệ mà tình trạng của con cũng sẽ tồi tệ theo. Giống như là khi con lên trên phi cơ đó, cái hướng dẫn viên hướng dẫn con là khi có sự cố xảy ra thì mình phải đeo cái mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, rồi sau đó mình mới giúp người bên cạnh. Mình phải thật sự ổn, vững rồi mình mới giúp đỡ bên kia. Con luôn nhớ như vậy nha. Và thì chúc vợ chồng con có những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình chữa lành vết thương, và cũng là hành trình để xây dựng liên hệ vợ chồng thêm vững bền và giá trị.
Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con chào thầy.
Dạ, con chào thầy ạ.
Chào con.
Dạ, con có một cái vết thương từ quá khứ ấy ạ. Con sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc và con thì rất là nhạy cảm. Nhưng mà tính cách của con thì rất là hướng nội và nhạy cảm. Nhưng mà gia đình con thì không hạnh phúc, mà nhất là con với cả bố con ấy ạ, thì xung khắc rất là nhiều, nên là con bị có một cái nội kết ở bên trong ấy ạ. Thì cách đây hơn 2 năm thì con có được nghe các bài giảng của thầy ạ. Thế sau đó là con có tự tập thiền và tự hóa giải. Thì hiện nay thì con cảm thấy là vết thương của con đã lành lặn được 80-90% ạ. Nghĩa là con kiểm chứng qua việc là khi mà con tiếp xúc với cả bố con, thì khi bố con lặp lại những cái hành động ở trong quá khứ cũng như vậy ạ, thì con không có quá là mức là, nghĩa là cái vết thương nó không trở về nữa để nó hành hạ mình trong những cái lúc đấy nữa. Đấy, thì con cảm thấy là vết thương của mình lành khá nhiều. Tuy nhiên là con vẫn bị bối rối trong việc là, vì con thấy mình là một người rất là nhạy cảm và con rất là sống rất là nhiều cảm xúc ạ. Thành ra là con chưa tìm được cái phương pháp nào hữu hiệu để mà con có thể kiểm soát được cái cảm xúc của con. Cộng với cả việc là con thường bị dính mắc vào người thân của con. Có nghĩa là con rất là thương bố mẹ con. Thì khi mà bố mẹ con đau khổ hay là vì một cái vấn đề gì đấy, thì con không thoát ra được cái cảm xúc đấy ạ.
Con có bao nhiêu anh chị em?
Con có 2 ạ. Con là cả và có em gái con ạ.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 28 ạ.
Con đang sống chung với bố mẹ con à?
À, con thì thực ra là con có cách đây 10 năm là con đã đi học ở ngoài Hà Nội, thì là con không sống chung với bố mẹ nữa. Nhưng mà vì là gia đình con cũng ở gần Hà Nội nên là con đứng kia cái sự tiếp xúc của vẫn là nhiều ấy ạ.
Con chưa lập gia đình hả?
Dạ con chưa.
Có tính chừng nào lập gia đình không?
Thực ra là con cũng trải qua vài mối tình ấy ạ. Thì sau vì là con có cái vết thương từ tuổi thơ nên là khi mà con trải qua vài mối tình thế thì con kiểu con rất là dính mắc ấy ạ. Thế đến lúc con nghe bài giảng của thầy thì con mới hiểu được cái tâm lý của con, tại sao mà con lại trải qua các mối tình mà nó đều trong một cái tâm trạng nó rất là dính mắc đi lụy như thế. Hiện tại thì con chưa có người yêu ạ.
À, con nói con là cô giáo à?
Dạ vâng ạ. Hiện nay là con đang dạy cấp 3 ạ.
Thường thì bao lâu con mới về thăm nhà một lần?
Khoảng 1 đến 2 tuần ạ.
Mỗi lần về con ở bao lâu?
Về thì con chỉ về vào cuối tuần thì khoảng 1 đến 2 ngày thôi ạ.
Bộ mỗi lần về là có chuyện xảy ra hả?
Thực ra là cái nguyên nhân của gia đình con thì nó bắt nguồn từ cái việc mà bố của con không có con trai ạ. Thế là từ ngày mà em gái con ra đời cách đây 20 năm thì gia đình con xung đột rất là nhiều. Nghĩa là bố con rất là đau khổ vì cái việc mà không có con trai. Nên là thành ra là từ lúc đấy đến nay thì vẫn cứ cái vấn đề đấy nó vẫn cứ quấn vào gia đình con ấy ạ.
Em con bao nhiêu tuổi rồi?
Em con thì năm nay là 21 ạ.
Có quan tâm gia đình giống như con không?
Không ạ, em con là một người mà có nghĩa là cũng sinh ra cùng trong một gia đình như con. Nhưng em con lại theo chủ nghĩa tôn vinh bản thân. Nên là nghĩa là em con sống rất là sướng và không hề có để ý gì đến bố mẹ hay là gia đình thế nào. Với cả em con cũng khá là lì lợm nên là từ bé bố mẹ con rất là sợ em con. Nên là tuy là hai chị em sinh ra cùng một gia đình nhưng mà gần như là trải nghiệm lại hoàn toàn khác nhau ạ.
Mẹ con đối xử với con như thế nào?
Mẹ con thì mẹ con là một người phụ nữ rất là chăm chỉ và vui vẻ. Nhưng mà mẹ con lại không phải là một người sâu sắc ạ. Thành ra là từ khi con còn bé thì con không có ai để tâm sự, có nghĩa là không có ai hiểu ạ. Và bố mẹ con thì có một cái là bố mẹ con bắt con phải học hành rất là nặng nề từ ngày bé ấy ạ. Bởi vì bố con sinh ra trong một gia đình mà trong một dòng họ mà cái truyền thống nho giáo rất là nặng ạ, về học hành ạ.
Bố con có gia trưởng không?
Bố con thì rất là gia trưởng ạ.
Vậy thì ước mơ của con là gì?
Ước mơ ngày xưa của con thì ngày xưa thì con không biết, nhưng mà từ khi mà con gặp được thầy thì từ lúc đấy con rất là chuyên tâm cho cái việc con tu tập ấy ạ. Là ước mơ của con là con sẽ tu tập để có thể phần nào hóa giải được những cái cảm xúc tiêu cực của bản thân, và sau đó con sẽ đi giúp đỡ người khác ạ, những người mà có cùng những cái hoàn cảnh giống như con ấy ạ. Cái hồi mà năm 2015 con có biết đến chương trình của thầy ấy ạ. Năm 2016 ạ, thì khi con biết đến chương trình của thầy con cũng định đăng ký ạ, thì lúc đó lại đã hình như là đã không còn chương trình nữa ạ. nên là con không có đăng ký được, tại vì hồi đấy con có đọc về chương trình của thầy rất là nhiều.
Rồi, thầy biết rồi. Con biết không, chữa lành vết thương tâm hồn, nhất là những vết thương đã có từ thời ấu thơ mà bây giờ nó trở nên sâu nặng, thì phải cần một tiến trình rất là lâu, rất là dài. Có khi phải mất cả đời sống chung và chữa lành nó. Nhưng mà may là con chọn con đường quay về chữa lành vết thương của mình, để rồi sau này còn giúp đỡ những người khác, thì điều này sẽ giúp con rất là nhiều. Chỉ khi nào con toàn tâm cho việc chữa lành, dành hết cả cuộc đời mình để học hỏi, rèn luyện và thay đổi bản thân, thì mới may ra là mình sẽ chữa lành được vết thương thật sớm, mới có thể diệt được tận gốc của những hội chứng tâm lý này. Và khi con đã có hướng đi rồi thì câu chuyện giữa con với bố con, với gia đình con cũng sẽ dễ được sắp xếp thôi. Điều quan trọng là con phải thấy được vấn đề chính của mình nằm ở đâu. Đó là con đã quá kẹt vào gia đình của mình. Nếu con thật sự thương yêu bố mẹ, muốn giúp cho bố mẹ được tốt hơn, thì con phải tập để trở thành một người giúp đỡ, thay vì trở thành nạn nhân chung của câu chuyện gia đình. Tức là tập tách mình ra khỏi câu chuyện gia đình. Mình thương gia đình không nhất thiết là mình phải chìm vào chung với những cái cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực không đúng đắn, những nỗi khổ niềm đau của họ. Mình tập đứng bên ngoài để quan sát, để nhìn nhận ra vấn đề, để thấy hướng giải quyết, để khuyên nhủ, để nâng đỡ, để hướng dẫn. Có khi mình làm thì mình mới giúp đỡ được, nhưng mà có khi mình không làm gì cả thì mình mới giúp đỡ được, chứ không phải lúc nào mình cũng làm đâu con. Khi mình làm mà làm cho bên kia nhìn nhận được vấn đề, thay đổi được tình trạng, trở nên tốt hơn, trở nên bớt khổ, và đặc biệt là họ phải tìm thấy vấn đề ở trong họ để không lặp lại lần nữa, thì mình mới làm. Còn nếu như mình hành động mà làm cho bên kia dựa dẫm vào mình, có cơ hội để lấn lướt, để đàn áp, để bắt nạt mình, để kéo mình chung vào nỗi khổ niềm đau của họ, thì mình sẽ không làm. Không làm không có nghĩa là mình bỏ mặc. Không làm chỉ là mình không có muốn nhúng vào câu chuyện trong lúc này. Mình để cho bố mẹ tự dựa vào bản thân để giải quyết câu chuyện, còn mình thì quay về nương tựa nơi chính mình, phát triển nội lực và duy trì sự quan sát và tâm thương yêu, để khi bên kia yếu quá, tệ quá thì kẹt lắm mình mới đưa ra cánh tay. Nhưng mà phải có sự hạn chế, phải có sự quản chế cái hành động của mình khi nào là kết thúc. Mục đích là để con tạo ra cái uy cho bản thân. Hồi trước giờ có thể trong mắt của bố mẹ vẫn xem con là một cái đứa chưa có trưởng thành, như là một đứa con nít, và đã dễ bắt nạt, đã dễ lấn lướt, hay là quá dựa vào con. Thì bây giờ con phải xây dựng lại, gọi là xây dựng hình ảnh, xây dựng lại vị trí của mình. Mình là một đứa con lớn, mình đã trưởng thành, mình là một cô giáo dạy cấp 3, và sắp tới đây là mình có thể trở thành một chuyên gia trị liệu. Cho nên bây giờ mình bắt đầu tập tành bước vào cái vai của một chuyên gia trị liệu, và mình bước vào đúng cái vai của một người lớn. Những người lớn ngồi nói chuyện với nhau, những người lớn cùng giải quyết vấn đề với nhau. Cho nên mình phải xây dựng cho mình cái uy, để bố đừng có tiếp tục hành xử mình như một đứa con nít, rồi dễ dàng bắt nạt, dễ dàng lấn lướt. Mình phải tập đối thoại với bố như là một người lớn, và phải có cái sự cam kết, khi nào mà bố mà lấn lướt mình nhiều quá đó, hay là lại tiếp tục dùng lại thói quen cũ để bạo hành tâm lý, thì mình nói bố, nếu mà bố tiếp tục như vậy nữa thì lâu lắm con mới về thăm bố. Trước đây là 2 tuần về một lần, thì bây giờ 1 tháng về một lần. Mà mỗi tháng về một lần mà gia đình vẫn tiếp tục đối xử mình như trước đây nữa đó, thì mình sẽ nói rằng vậy thì 2 tháng nữa con mới về, hoặc là 3 tháng nữa con mới về. Và con hứa như thế nào thì con phải thực hiện như vậy. Chính con phải xây dựng sức mạnh ở bên trong của mình. phải đóng vai của một người có sức mạnh ở bên trong, người có dũng lực, biết nói lời từ chối khi thấy rằng điều đó nó thật sự là nguy hiểm, thật sự là tổn hại, thật sự là ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của mình. Khi mà con có được tố chất này thì con mới có thể có thêm điều kiện đủ để trở thành một nhà trị liệu về tâm lý. Như là từ bây giờ con sẽ tập đứng vững vàng trên đôi chân của mình mà bớt lệ thuộc vào gia đình. Mình có cách thương gia đình của mình theo một cách khác. Trước đây là mình tham gia hoàn toàn vào câu chuyện của họ, cùng vui, cùng buồn, cùng khổ rồi chết chìm ở trong đó. Thì bây giờ mình sẽ đóng vai của một người nâng đỡ tinh thần, một người nhìn ra vấn đề và tìm ra hướng giải quyết, một người sẽ chỉ có mặt nâng đỡ, hỗ trợ khi bên kia thật sự là cần thiết, một người là chỗ dựa tinh thần nhưng mà không có bị lôi kéo, không có bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực của bên kia. Và con tập theo thời gian rồi bố mẹ con cũng sẽ quen thôi. Chứ mà bây giờ con năn nỉ con xin được cái quyền này thì không được đâu. Con cứ làm từ từ, rồi bố mẹ sẽ hiểu, rồi bố mẹ sẽ chấp nhận thôi. Và khi mà con đã quay về nương tựa vào chính mình á, mình sẽ yêu thương bố mẹ theo một cách khác, có lý trí, có hiểu biết hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa là con giúp bố mẹ con quay về nương tựa trên chính họ. Tại vì con biết không, cuối cùng rồi thì không ai có thể chịu trách nhiệm cho ai hoài mãi đâu. Bố mẹ rồi cũng phải dựa vào chính mình để đối phó với những vấn đề của mình, với bệnh tật, với tuổi già và cả cái chết nữa. Chúng ta không có thể chịu thế cho ai cả. Và thật là tuyệt vời khi con có ý định trở thành một nhà trị liệu. Tại vì trong quá trình con học hỏi để trở thành một nhà trị liệu, hay là trở thành một nhà trị liệu đích thực, là con sẽ đóng góp tích cực rất nhiều cho bố mẹ con trên tiến trình quay về chữa lành những vết thương bên trong, quay về để thay đổi một số tâm tính tiêu cực, quay về để chăm sóc khu vườn tâm của mình trong hành trình đối phó với tất cả những vấn đề của những người lớn tuổi. Và thầy tin rằng khi mình trở thành một nhà trị liệu có nhiều phẩm chất, có thể giúp được nhiều người bớt khổ, thì con sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ con. Nhưng mà lúc đó con không còn bị rúng rính, không còn bị khổ đau bởi họ nữa. Và thầy chúc con sớm đạt được tâm nguyện của mình. Cảm ơn câu hỏi của con.
Dạ vâng ạ. Vâng, con chúc thầy sức khỏe ạ. Con cảm ơn thầy ạ.
Dạ, con chào thầy ạ.
Chào con.
Dạ, con người Giao ạ. Hôm nay được gặp thầy, được nghe thầy nói chuyện trực tiếp với con rất là hạnh phúc, rất là vui ạ. Con nghe là hầu hết các bài pháp thoại của thầy luôn ạ. Con bị trầm cảm 3 năm nay rồi, năm 2017. Và cũng có đi khám ở bệnh viện Trung ương 2 Biên Hòa tâm thần á, thì bác sĩ chuyên khoa có cho xét nghiệm và chẩn đoán có kết quả đó là con bị trầm cảm và rối loạn lo âu, và có cho dùng thuốc. Nhưng cái môi trường mà con đang sống, con ở thiền viện á, do sư phụ có mình con là đệ tử, thành thử ra là con bị áp lực về công việc bên chùa, bên thiền viện. Và ngoài ra con còn đi học nữa. Hai cái áp lực như vậy khiến con bị căng thẳng kéo dài một thời gian, và lúc đó cảm thấy nó chán nản và mất hứng thú. Và nhiều lần có những cái ý nghĩ bi quan, muốn kết liễu cuộc đời của mình. Và có ý định như vậy á thầy. Cũng bị những cái tiếng rầy la của sư phụ á, làm cho con cảm thấy sợ hãi. Rồi từ đó con đâu biết là con bị bệnh trầm cảm. Đến một thời gian là con thấy không chịu được rồi. Con nghi là con có bệnh về tinh thần rồi, sẽ không ổn về tâm thần. Cái con mới xin thầy cho đi khám dạ dày. Mà con cũng bị dạ dày mà cái kiểu mà nó không có đau, mà con lấy cái cớ thôi, lấy cái cớ nói với sư phụ là đi khám dạ dày, nhưng mà mục đích là con đi là con khám về, con ghé vào bệnh viện tâm thần trung ương 2 Biên Hòa để con khám về cái đầu của con, bác sĩ cho xét nghiệm này kia rồi chuẩn đoán là con bị trầm cảm và rối loạn lo âu, và bác sĩ cho dùng thuốc, và con dùng thuốc một thời gian thì cũng thấy đỡ, nhưng mà thuốc thì có tác dụng phụ, con dùng thấy con người nó mệt, càng ngày càng mệt, càng đờ người, rồi cái tinh thần của con thì nó kiểu như là nó không có được linh hoạt, nó không có được thông minh, kiểu như là mọi việc á nó rất là giảm sút, tính toán này kia giảm sút, nó có tác dụng phụ như vậy. Thì sau đó con không có dùng thuốc nữa, con vẫn thiền định. Lúc đó con chưa biết đến thầy Minh Niệm. Đến năm 2017 là con đi khám và con bị đó. Đến năm 2018 vào tháng 3, lúc đó con mới khi mà khám xong vậy đó, con đi khám ở bệnh viện Trung ương 2 Tâm Thần á, ở Biên Hòa là 2 lần rồi. Lần thứ 2 con đi khám cũng sau đó là cũng lấy thuốc về uống. Đến năm 2018 vào tháng 3 thì con cảm thấy cái diễn biến tâm lý của con nó trở nên càng ngày càng nặng. Cái con lúc đó con khi mà có biết được bệnh trầm cảm rồi, trong toa thuốc bác sĩ đã chuẩn đoán như vậy rồi, thì con vẫn không quan tâm, con cứ nghĩ đơn giản là bệnh trầm cảm là một cái nỗi buồn gì đó thôi rồi nó sẽ tự vơi đi. Nhưng con không nghĩ là bệnh trầm cảm nó lại rộng rãi, nó ảnh hưởng bản thân mình nhiều đến như vậy. Đến khi 2018 con mới bắt đầu quan tâm cái bệnh trầm cảm. Lúc đó con lên YouTube thì con mới gõ trầm cảm. Thì con gõ cái từ trầm cảm xong thì nó xuất hiện một loạt video clip. Thì trong đó có một cái có một cái hình ảnh của sư Minh Niệm á, của thầy á, với tiêu đề là đối mặt với trầm cảm thầy Minh Niệm. Thì con sám hối với thầy trước, thì lúc đó thì con thấy thầy mặc bộ cái kiểu mà áo nam tông á, thì con vẫn không thích nghe, không phải là con ghét mà con kiểu như không thích những cái vị bên nam tông dạng, nhưng mà không biết sao định thần lại thôi, mình cứ vô nghe sao xem sao, cũng không có vô nghe đâu, vô á là con tại thôi. Tức là con vào cái video con tại về, và sau đó con có cái ứng dụng mà con chuyển sang từ video sang MP3. Sau đó con chép vào thẻ nhớ. Và đến con nhớ là tới buổi trưa thì sư phụ ăn cơm trưa xong rồi sư phụ kêu con chiều là xuống dưới vườn để hái tiêu. Thì sẵn tiện là con đã chép cái bài pháp thoại về trầm cảm của sư Minh, của thầy á, là con chép vào thẻ nhớ rồi, và con có mang theo cái máy MP3 và gắn thẻ nhớ vào, con đem đi vườn rồi con hái tiêu rồi con nghe. Thì con vừa hái tiêu con vừa nghe vậy đó, thì thầy nói trong cái bài pháp thoại đó là có con trong đó rất là nhiều, và tự nhiên con nghe con cảm nhận được con đang nhận được cái năng lượng bình an, và cái tâm con nó mềm ra rồi cảm thấy người nó nhẹ nhõm. Và khi con nghe xong cái bài pháp thoại đó, con còn nhớ là con quỳ xuống dưới đất, và con xúc động và rơi nước mắt, và con nhớ là con còn chắp tay. Tức là cái hành động con làm như vậy là một phần là con đã tìm được một vị thầy hiểu rõ về cái bệnh này và có được cái phương pháp để cho mình vượt qua. Và con hành động con quỳ lại, con rơi nước mắt như vậy, con chắp tay như vậy cũng là con biết ơn và tri ân đến thầy về cái pháp thoại này. Và lúc đó con cảm thấy con người nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc. Và sau đó vài ngày sau, con có lên máy tính và con có tải hình như là cũng rất là nhiều những cái pháp thoại của thầy, từ đó mới biết thầy đó. Rồi con nghe, mỗi lần nghe là con rất là bình an và con nhẹ nhõm và thấy yêu đời và cảm thấy con người nó hạnh phúc. Tức là cái duyên con biết đến thầy là từ cái bài pháp thoại mà thầy giảng về đối mặt với trầm cảm đó. Thì từ đó con mới biết đến thầy và nghe được những cái bài pháp thoại của thầy và giúp con rất là nhiều. Con cho đó là một cái hướng đi mới. Con cũng giờ cũng không có biết nói gì nhiều hơn. Nếu lúc đó nếu mà không biết đến thầy và không được nghe cái bài pháp thoại đó, chắc có lẽ con không biết giờ con có còn ở đây hay là như thế nào rồi. Tại vì thực ra sư phụ con cũng có biết con bị trầm cảm, mà trước đó thì sư phụ cũng có khuyên, nhưng mà con cảm nhận được sư phụ không có hiểu về tâm lý của con nhiều hơn. Mà khi biết đến thầy Minh Niệm thì thầy nói rõ, thầy là chuyên gia về tâm lý và thầy chỉ những cái phương pháp và con thực tập theo, như là về chánh niệm và mình làm cái gì mình cũng phải làm cho nó chậm rãi, rồi thư giãn, luôn luôn thư giãn này kia. Và con thực tập theo và con thấy có kết quả, và từ đó con thấy mình có một cái tiến triển tốt và có một cái suy nghĩ theo hướng tích cực. Và lúc đó cảm thấy yêu đời hơn, và con nghĩ trong tâm lúc nào con cũng nhớ đến thầy, và cũng có cái nguyện vọng là khi mà học xong thì con sẽ theo thầy và tu học với thầy về tâm lý trị liệu, thiền tâm lý trị liệu. Cái đó là cái nguyện vọng của con như vậy. Khi mà con tốt nghiệp 12 xong mới đây thì gia đình cũng như một số Phật tử cũng có hỏi, là bạn bè thầy cô cũng có hỏi là sau này học xong rồi theo ngành gì. Thì con cũng tự tin trả lời là con không biết là thầy Minh Hiểm có nhận con là học trò của thầy dạy về thiền tâm lý trị liệu hay không, và con cứ tự tin là con sẽ theo ngành tâm lý trị liệu á. Con cứ tươi cười á, cứ tự tin vậy đó.
Cảm ơn phần chia sẻ của con, thầy nghe cũng ấm lòng lắm. Muốn trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu đó, thì ngoài ý muốn, ngoài tấm lòng muốn giúp mọi người, ngoài kinh nghiệm mình đã từng chữa trị được vết thương, tức là con phải chữa trị cho con trước, thành công rồi con mới giúp được người khác, đúng không? Thì nó còn phải đòi hỏi vài điều kiện cơ bản sau đây. Trước hết, một chuyên gia tâm lý trị liệu là phải có tình thương đích thực thì mới có thể tham gia vào cái công việc đầy khó nhọc và có thể nói là khá nguy hiểm này. Tại vì mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, với những năng lượng rất là tiêu cực, với rất nhiều vấn đề mà chính mỗi con người đó họ còn không dám đối diện, kể cả những người thân sống xung quanh còn không dám tham gia vào để giải quyết. Thì mình phải thương họ lắm, mình phải có lòng từ đó không? Chứ còn vì kiếm tiền, vì mưu sinh, vì để được nổi tiếng, hay là chỉ vì mình ham thích cái môn bộ môn tâm lý trị liệu này thôi thì không đủ được. Mà tình thương thì nó có hạt mầm sẵn ở trong mỗi người, và nó cần phải được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt thì nó mới có thể lớn lên và đủ vững chãi để đem ra giúp đời giúp người. Điều kiện cơ bản thứ hai đó là con phải có nội lực vững vàng. Như đã nói là mình tiếp xúc với những cái tầng năng lượng rất là đặc biệt, với những cái nguồn năng lượng mà một người bình thường hay là một cái người đang rất yếu mà tiếp xúc á, nó thể quật ngã như trời, và nó có tính chất lây lan nữa. Nếu mình tiếp xúc quá lâu mà mình đã từng có tiền sử là một người bị tổn thương, bị trầm cảm, hoặc là hiện tại là mình đang khá bất ổn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lãnh chưởng của họ, rồi chúng ta cũng sẽ trở thành một người bị trầm cảm, bị tổn thương tâm lý. Như thầy đã từng nói là hầu hết các nhà trị liệu tâm lý ở Mỹ đó là đều là những người trước đây đã từng bị tổn thương tâm lý. Và trong quá trình trị liệu vết thương thì họ biết rằng là những người xung quanh họ cũng bị như họ rất là nhiều, nhưng mà chưa nhận ra và không được giúp đỡ. Tại vì những người giúp đỡ về công tác trị liệu tâm lý này rất là ít trong cuộc đời này. Cho nên là họ rất là muốn sớm trở thành một người có khả năng chữa lành. Và trong quá trình họ chữa lành vết thương thì họ đã bỏ những công việc chính của họ rồi. Cho nên họ xem việc chữa trị là công việc chính luôn. Nhưng mà vì xem nó là công việc chính, rồi phải đối phó với mưu sinh đó con, cho nên là áp lực của họ lớn lắm. Đến nỗi là khi họ trở thành một nhà trị liệu, một nhà chữa lành rồi đó, một ngày như vậy họ tiếp xúc mấy chục ca. Và cứ mỗi ca như vậy thì lấy đi một ít năng lượng của họ. Nếu như họ không có bất cứ một cái sự thực tập nào để hàm dưỡng tâm hồn, để tẩy độc, để tái tạo năng lượng, để quản chế được phiền não của mình, thì có thể là những năng lượng tiêu cực của bệnh nhân sẽ kích hoạt vào con chó trầm cảm hay là những con quái thú khác đang vẫn còn tiềm ẩn ở trong họ, để rồi không bao lâu thì họ sẽ trở lại bình cũ. Rất rất nhiều các chuyên gia trị liệu tâm lý đang giúp đỡ, đang chữa lành mọi người, nhưng mà vẫn phải đối phó với những vấn đề của mình, với con quái thú của mình. Điều này thật là nguy hiểm. Nguy hiểm cho cả hai bên, cho người được trị liệu và cho chính nhà trị liệu. Cho nên có thể nói là muốn trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu thì nội lực phải rất là vững vàng, phải rất là mạnh mẽ, mạnh hơn người bình thường rất nhiều thì mới có thể đảm đương tốt công việc này. Điều kiện thứ ba nữa là mình phải thực tập làm sao để có được một cái đức nghiệp, đó là mình không có vướng mắc tình cảm vào bệnh nhân của mình. Cái này là một cái, đối với một bác sĩ về cơ thể thôi đó, thì cái cơ hội dính mắc cũng rất là cao. Tại vì khi bệnh nhân họ tiếp xúc với bác sĩ mà thấy một cái người có thể làm cho mình bớt đau, bớt khổ, chữa lành được mình thì họ rất là dễ dựa dẫm vào, rồi phát sinh tình cảm. Huống hồ gì đối với những vấn đề tâm lý đó, họ cứ tâm sự, họ cứ giải bài, họ cứ chia sẻ, rồi mình đá thông, rồi mình tháo gỡ, rồi mình trở thành điểm tựa tinh thần cho họ. Họ thấy mình hay quá, họ thấy mình hiểu họ quá, họ thấy mình ngọt ngào ấm áp quá, thế là họ sẽ dựa tình cảm vào mình. Nếu mình không có cái đức nghiệp, nếu mình không có khả năng làm chủ được cảm xúc của mình, nếu mình không có một sự thực tập không dính mắc, thì chắc chắn là mình sẽ đánh mất chính mình và đánh mất luôn vai trò của một nhà trị liệu. Điều kiện thứ tư đó là mình phải thực tập để thay đổi bản thân rất nhiều, thay đổi lối sống, thay đổi tính cách, để làm sao mình trở thành một cái nơi nương tựa vững chắc cho bệnh nhân. Tức là mình phải có một cái uy, phải có một nguồn năng lượng đặc biệt, trở thành một bậc thầy tâm linh thì càng quý, để mỗi lời mình nói ra đó được mọi người tin tưởng, kính trọng và nghe theo. Như vậy sẽ có lợi thế hơn trong việc chữa lành. Và điều kiện thứ năm đó là mình phải luôn luôn là một cái nguồn năng lượng bình an cho tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những người bị tổn thương tâm lý. Con biết không, trong quá trình trị liệu về tâm lý, không phải lúc nào mình cũng đưa ra lời khuyên một cách hữu hiệu. Có lúc mình không cần nói năng gì cả, tại vì bên kia họ không có sẵn sàng để nghe. Nhưng mà nhờ năng lượng bình an của mình lan tỏa ra đó, làm cho họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và thoa dịu được phần nào những nỗi khổ niềm đau trong họ. Và chính nhờ năng lượng bình an của mình sẽ mời dậy năng lượng bình an ở bên kia. Cho nên một nhà trị liệu nhiều khi chỉ cần ngồi yên, mỉm cười và thư giãn thôi là bên kia đã thay đổi được tình trạng rồi. Đó, con thấy là tất cả những điều kiện đó đó, nó rất là khó. Phải trải qua một quá trình đào luyện khắc nghiệt, phải bỏ rất nhiều năm tháng ra để đào luyện thì mới có thể đạt được. Thầy là phải mất mười mấy năm trời, rồi cho tới bây giờ thì vẫn liên tục luyện tập, luôn luôn cố gắng để tạo được cái sự quân bình giữa hướng ra ngoài giúp đỡ mọi người và quay vào bên trong để tiếp tục phát triển bản thân. Mỗi năm như vậy là thầy phải bỏ ra ít nhất là 3 tháng hoặc là nhiều khi là 6 tháng để quay vào bên trong, để phát triển nội lực, để phát triển thêm trí tuệ. Và kể cả là dọn dẹp một số cái sự bất ổn, một số sự xáo trộn, một số phiền não nó phát sinh trong quá trình mình tham gia trị liệu giúp mọi người. Nhưng mà con biết không, khi mà mình trở thành một nhà trị liệu thì mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc được nhìn thấy mọi người được chữa lành, được trở về đời sống bình thường, được an ổn, được vui sống, được tiếp tục tạo ra những giá trị lành cho cuộc đời. Tại vì hiện nay có rất rất nhiều người trên thế giới này bị tổn thương tâm lý. Họ là những người có tài, có tâm với cuộc đời, nhưng mà khi họ không vượt qua được bệnh tật của họ thì coi như là những hoài bão lý tưởng của họ đành phải xếp lại. Thậm chí là mình đánh mất luôn họ, họ tự giả cuộc đời này. Cho nên cần lắm những nhà trị liệu giỏi, những nhà trị liệu có phẩm chất để cống hiến cho xã hội. Và thầy rất là nôn, con biết không? Rất là nôn. để mà có được môi trường đón tụi con tới để thầy trao truyền hết tất cả những kinh nghiệm mà mình có được. Thầy rất là mong mình có một đội ngũ hàng trăm hàng ngàn những nhà trị liệu thật là tài ba xuất sắc để cống hiến cho xã hội, không chỉ ở xã hội Việt Nam này không, mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà có vẻ như là cơ duyên của thầy chưa đủ để làm được điều đó. Thầy tin là nó vẫn đang trên đường đi tới thôi. Cho nên trong những lúc này thì thầy vẫn tận dụng cơ hội để quay vào bên trong phát triển tiếp bản thân và tranh thủ những cơ duyên nào mình có được thì mình sẽ làm, như là cái chuỗi radio này vậy. Và thầy vẫn tin rằng sắp tới đây thầy sẽ có thêm nhiều cơ duyên nữa để làm những dự án mang tính thiết thực và giá trị hơn, cống hiến cho những đối tượng đang bị tổn thương tâm lý. Và thầy cảm ơn tụi con rất là nhiều. Và tụi con đã có những ý tưởng muốn giúp đời, giúp người. Đó là những hoài bão lý tưởng rất là đẹp. Và thầy mong rằng là thầy trò chúng ta có duyên để cùng nâng đỡ nhau, để thầy có cơ hội chắp cánh cho ước mơ tụi con sớm được thành tựu. Và đó cũng là niềm hạnh phúc của những người đi trước, những bậc đàn anh, những người thầy. Và hẹn gặp con một ngày không xa. Chào con.
Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ con chào thầy.
Cho chuyện cùng hòn đá, cô mong làm mây bay, hoa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dân, yêu thêm ngàn người yên, yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sống.
Thưa quý vị, nhiều khi ta đã biết, đã nhận ra vấn đề và giải pháp cũng đã nắm sẵn trong tay, nhưng ta vẫn không vượt qua được giới hạn hay không giải quyết được vấn đề của mình. Có thể là vì ta còn thiếu một yếu tố khá quan trọng, đó chính là sự quyết liệt, can đảm. Bởi lẽ, để làm việc gì cho tới nơi tới chốn, cho hiệu quả, nhất là những việc khó nhằn như thay đổi lối sống hay quay vào bên trong chăm sóc tâm hồn, ta cần phải tập trung gần như toàn bộ con người của mình. Nếu ta chỉ xem việc đó là việc phụ, khi nào rảnh hay thuận lợi mới làm, thì chắc chắn ta sẽ không thể nào đến được nơi mình muốn. Mà thách thức thay, người bị tổn thương tâm lý lại yếu đuối, lo sợ, nên rất khó để đưa ra quyết định lớn hay dám đương đầu khó khăn. Vậy nên việc chữa lành tâm lý vẫn luôn rất cần sự đồng hành, nâng đỡ của những người thân. Tuy nhiên, người thân không phải lúc nào cũng có đủ điều kiện, cũng sẵn sàng, cũng ổn định, cũng dám dấn thân vào con đường khó khăn và có thể nói là hơi nguy hiểm này. Nên chúng ta cần lắm những môi trường có đủ điều kiện để có thể chữa lành tâm lý, đặc biệt là đội ngũ thật đông đảo các chuyên gia chữa lành thật tài ba, thật chất lượng, để luôn sẵn sàng có mặt, nâng đỡ và chữa trị cho biết bao người đang tổn thương mà không tự vượt qua được. Cầu mong những dự án về trung tâm chữa trị tâm lý của thầy ở Việt Nam sớm được thành tựu, giúp những bạn trẻ có cơ hội được hàm dưỡng, học hỏi, đào luyện để trở thành những nhà chữa lành tâm hồn đích thực. Radio số phụ thứ 9 của chuỗi Nâng dậy tâm hồn đến đây xin tạm dừng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp.